乱箭戳铁腿，冷得擦痛擦过他，太乱箭戳铁腿，冷得擦破变过他。
主共恩慈恩，tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bây giờ Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy rằng: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Đây, mỗi người coi lại trong túi mình có bao nhiêu tiền, rồi coi lại ở trong kho hay là trong sổ ngân hàng của mình gửi được bao nhiêu tiền. Có không? Có không? Có không? Có không? Có. Tôi thấy mỗi người này thành thật khai báo. Chúng ta có mà ta giấu, không dám khai báo, không dám nói, sợ cái gì? Sợ phải làm bác ái. Này nói đúng quá, sợ phải làm bác ái, sợ cha đến cha gõ cửa đúng không? Đấy, ông trời ông cũng phải giận mày đấy. Vì mình nói đúng quá, nói đúng tim đen quá. Phải không? Có người có mà giấu đi, không dám khai báo, vì khai báo sợ rằng trời Giêsu nó cũng mệt lắm, nay thì ông trùm giáo xứ này đến, mai thì bà sơ ở nhà dòng kia, mốt là ông cha vùng kinh tế mới, rồi ngày nọ thì viện dưỡng lão, mốt thì là chạy mồ côi, có đến gõ cửa suốt. Thôi trời, cứ giấu đi cho nó chắc ăn. Thường thì chúng ta khôn ngoan là giấu đi, có mà như không có. Còn người khờ là không có mà khoe ra như là có, càng khoe của không có mà cứ khoe ra như có dễ bị chết. Có người đứt tay, người dịch cái bông tai hóa ra cái bông tai giả. Có người thì trầy cổ vì cái dây chuyền. Có người thì là chặt tay vì cái lắc. Còn chân thì sao? Hả? Cái gì? Cái gì giả với chân? Lắc chân. Chân thì cũng đeo lắc à? Có à? Ừ, dơ dơ ra nó có khoe là cũng chặt à? Tôi thấy có người gặp mặc quần bảo sao này mặc quần ống thấp ống cao thế này. Thế nào để lắc để ống cao cho người ta thấy? Hoặc là ống cao ống thấp. Thế đấy là mình càng khoe bao nhiêu thì mình càng chết bấy nhiêu. Và Thánh Phaolô nói rằng là anh em xem, khi anh em được Thiên Chúa kêu gọi thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Thiên Chúa kêu gọi, đâu có mấy người quyền thế, đâu có mấy người quý phái, đâu có mấy người khôn ngoan trước mặt người đời. Mà Chúa kêu gọi những người trước mặt người đời là những người khờ dại. Không có quý phái mà trước mặt người đời là những người quê mùa. Không có giàu có mà trước mặt người đời là những người nghèo khó. Chúa kêu gọi những người quê mùa, nghèo khó, rồi thì là trước mặt thế gian là có khi là rốt nát nữa. Đấy, mà Chúa dùng chính cái yếu đuối đó, cái nghèo khó đó, cái rốt nát đó để làm gì thưa anh chị em? Song những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan. Thiên Chúa đã chọn những gì thế gian cho là điên dại để hạ nhục những kẻ mà thế gian cho là khôn ngoan. Và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Yếu kém hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Mà nhớ trong lịch sử cứu độ câu chuyện ông nào không? David và Goliath. Goliath to con tốt đúng. David thì là một thằng bé bị mọi người coi rằng ô là nít vắt mũi chưa sạch. Ấy vậy mà Chúa dùng David, cái thằng bé đó, để mà hạ gục Goliath hùng mạnh, để cho thế gian thấy được rằng là những gì thế gian cho là hèn mặt, không đáng kể, là không có thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Thiên Chúa. Những gì mà thế gian cho là hèn mặt, là không đáng kể, là không có thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự hào trước mặt Thiên Chúa. Ta thấy một thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, một cô bé 25 tuổi trong một dòng kín, thế gian chả nhìn thấy cô này là cái gì cả. Mà lúc mà đám tang của Teresa hài đồng Giêsu thì lèo tèo mấy bà sơ già, mấy chị em trong dòng, không có ai cả. Đám tang nó buồn lắm. Và người ta bảo nếu mà vào Teresa này, chị này chị chết thì không biết là viết tiểu sử Teresa lấy gì mà viết, vì chả làm được cái chuyện gì ra hồn cả. Chẳng có việc gì trọng đại, chẳng có cái gì là xuất thần, chẳng có chữa lành, chẳng có phép lạ, chẳng có gì cả. Vậy mà bây giờ Teresa là tiến sĩ hội thánh, là quan thầy các sứ truyền giáo, còn nhiều cái tước vị khác, bổn mạng khác. Cái mà thế gian cho là bỏ đi, là hèn mặt, là vô ích, thì Thiên Chúa đã dùng cái đó để cho thế gian thấy được rằng quyền năng, sức mạnh, sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong đó. Giới thiệu với anh chị em, có những người mà thế gian ngày hôm nay cho rằng đổ bỏ đi, nhưng mà Thiên Chúa đã dùng những con người đổ bỏ đi ấy để làm chứng cho anh chị em thấy về quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa. Mời vợ chồng chúng con lên đây để cho thế gian thấy được rằng đâu là sự khôn ngoan, đâu là sự thánh thiện, đâu là sự hùng mạnh của Thiên Chúa. Chúng ta một tràng pháo tay để gặp gỡ cặp vợ chồng này. Thầy xin đôi vừa lứa đẹp không? Đẹp. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Dạ con tên Francisco Xavier Trần Quang Tấn, con 28 tuổi, con ở quận 7.
Con làm nghề gì?
Dạ con ngày xưa con làm trang trí nội thất, nhưng mà do con sử dụng ma túy nên không có sức để làm. Dạ, giờ rồi. Con chạy xe ôm để kiếm tiền.
Dạ, dạ. Chào mắt tay, chúng ta chào người anh em này. Chẳng có gì mà mặc cảm khi mà nói lên cái yếu đuối của mình, vì chính cái yếu đuối đó mà Chúa lại dùng cái yếu đuối, cái tội lỗi đó để Chúa cho ta thấy được cái quyền năng lòng thương xót của Chúa. Còn con giới thiệu cho người biết.
Dạ con tên là Teresa Nguyễn Thị Trang, con 27 tuổi. Con cũng là một người theo đạo chồng thôi, nhưng mà vì nhiều biến cố, ban đầu thì con cũng theo Chúa nhưng mà chưa trải nghiệm được nhiều lắm. Rồi tới khi mà Chúa cho con gặp biến cố rồi thì con càng theo Chúa nhiều hơn và cố gắng tín thác. Còn Chúa, con ban đầu thì con thực sự cũng không biết sao mà như cha nói thì mỗi người Chúa trao cho một cái thánh giá khác nhau. Như con bây giờ Chúa trao cho con một người chồng, tuy rằng anh ấy nghiện ngập nhưng mà con vẫn chịu được. Như nếu mà ảnh mà gái gú thì chắc có lẽ con không chịu được đâu.
Con kể cho mọi người nghe về cuộc đời của con như thế nào, chia sẻ lúc đầu làm ăn sao rồi cuối cùng bị sa ngã như thế nào, rồi Chúa cứu vớt con là sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con thì hồi nhỏ thì con ở sống ở Cù Lao, Phú Nhuận. Ở cái xóm của con là gái điếm rồi giang hồ rồi trốn lệnh truy nã, chung con nít 10, 11, 12 tuổi là biết chơi xì ke hết rồi. Mười nhà ở đó là 8 nhà bán xì ke, còn 10 nhà là có con chơi xì ke hết. Nhưng mà lúc con ở đó thì con không có chơi, nhưng mà sau này anh con đi tù về á, dạ thì anh con cũng nghiện ma túy rồi giật đồ rồi bị bắt. Rồi anh con về rồi anh con mới về chơi lại mà không biết mua hàng đâu á, rồi con đi mua dùm cái dần dần cái con chơi.
Chúng ta thấy cái sự dữ nó tinh vi lắm, nó tinh vi lắm mà nó mau lây lan, nó dễ bắt chước cái điều xấu. Cái điều tốt lành ấy, thì khó. Mà chúng ta tưởng tượng coi, sống ở dưới một cái xóm, đó là xóm đạo Công giáo à?
Dạ ở bây giờ nó là Nơ Trăng Long á. Dạ. Ơi nó là Phan gì, Phan Xích Long. Dạ. Ngày xưa là Cù Lao, dòng dòng đó từ Tân Định đi vô trong đó là toàn ma túy.
Công giáo à? Người giáo à?
Công giáo cũng có nhiều nhưng mà
chúng ta thấy đó là xóm đạo ấy chứ. Mà tới 10 người, 10 gia đình thì cả 10 gia đình đều có con chơi xì ke. Rồi 8 gia đình thì là buôn bán xì ke. Rồi người anh của em này đi chơi xì ke rồi đi dịch đồ và bị bắt đi tù. Khi mà đi tù về đó, chúng ta thấy rằng cái xì ke nó là con ma, gọi là ma túy. Tên nó như là rượu là ma men, còn xì ke là ma túy, nó là ma trong đó, quỷ nằm trong đó. Cho nên nó dính với con người ta là nó làm cho người ta mê say, không có rút ra được. Có nhiều người đó đi hết trại tù này rồi đến trại tập trung khác rồi lại đi cai nghiện, nhưng mà về lại đâu hoàn đó. Mà nhất là về lại về cái sống cũ của mình thì khó thoát lắm. Nên em này lúc đầu thì còn chưa thoát, nhưng mà lúc mà anh về, anh lên cơn nghiện quá không biết mua ở đâu thì thằng em đi mua giùm. Và chính thằng em đi mua giùm thì thằng em cũng thử và cũng bị dính. Con dính lúc đó là năm con bao nhiêu tuổi?
Dạ con chơi lần đầu là năm con 14 tuổi. Nhưng mà bắt đầu nghiện chính thức mà gọi là nghiện là đến năm con 20 con mới nghiện. Còn chơi lần đầu là đã 14 tuổi con đã chơi.
Rồi năm 20 tuổi con nghiện, năm nay con bao nhiêu?
Dạ 28 tuổi.
28 tuổi là 8 năm con. Đến lúc nào thì con nhận ra rằng cái điều đó là điều sai quấy và con muốn quay trở lại?
Dạ trong cái thời gian đó lúc nào con cũng biết là sai hết. Tại vì chơi đó thì phải có tiền, thì muốn có tiền thì phải làm nhiều cái, nhưng mà con Hồi đó giờ con nói thiệt, chứ con chơi vậy chứ chưa bao giờ con lấy của ai một ngàn nào, mà cũng chưa giật của ai một sợi dây chuyền, chưa có ăn cắp ăn trộm gì hết.
Rồi con lấy vợ năm bao nhiêu tuổi?
Dạ con lấy vợ năm con 21 tuổi.
21 tuổi, con cho biết là tụi con quen nhau sao? Lúc con lấy chồng thì năm con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 20 tuổi.
20 tuổi, rồi lúc con lấy có biết là anh ấy bị xì ke?
Dạ không, lúc mà con quen anh ấy thì anh ấy nói là lúc trước anh ấy có thử ma túy nhưng mà anh ấy không có chơi. Xong rồi con cũng tin tưởng. Thì lúc đó con thấy anh ấy đi làm thì cũng tốt lắm, khi mà anh quen con thì anh cũng cố gắng làm. Mà con thì là từ nhỏ tới lớn con chẳng biết chơi bời gì hết, con chỉ đi học thôi. Tới lúc mà con ra trường thì con cũng gặp ảnh, thì bắt đầu là con học tiếp 2 năm trung cấp kế toán nữa. Rồi con đám cưới với ảnh luôn. Khi mà vợ chồng con đám cưới với nhau thì cũng có nhiều trật vật lắm, nhưng mà cũng hai vợ chồng cũng thương nhau nên cũng cố gắng vượt qua. Tới đám cưới khoảng nửa năm thì bắt đầu ảnh bị tai nạn lao động, là bị rách giác mạc mắt phải mổ. Thì lúc đó bác sĩ nói là chồng con là phải ở nhà 6 tháng không được đi làm. Lúc đó con mới hoảng là con bây giờ con từ nhỏ tới lớn con cũng chẳng làm động tay gì hết á. Cũng không bao giờ tiếp xúc với những người mà này kia lầy lỗi gì hết trơn á. Mà sao bây giờ cái chồng con không làm rồi con cũng không biết sao, con phải chật vật con đi kiếm công việc để con làm, để chồng con ở nhà chứ chồng con không được đi làm nữa. Và khi mà đó chồng con ở nhà đó thì cái anh đó đó, cái anh họ đó, ảnh mới về thì ở chung nhà đó đó, thì ảnh mới cùng với chồng con thì chơi lại. Nhưng mà lúc đó con chỉ nghi ngờ thôi, nhưng mà con cũng không nghĩ là chồng con dính lại. Con cũng nghĩ là chồng, tại vì con nghĩ là chồng con phải biết, phải hiểu được là bây giờ chồng con có vợ rồi, tuy rằng á hả không có ấy nữa, không có giàu có gì hết, nhưng mà chồng con phải hiểu được là con cũng thương chồng con bỏ mặc tất cả để con lấy chồng con, thì á chồng con phải biết và hiểu được cái khổ cực của hai vợ chồng thì không dính vô. Nhưng mà cuối cùng té ngửa ra thì dính vô. Con cũng á lúc đó con bối rối lắm, con không biết làm sao nữa. Nhưng mà con tin rằng là chồng con phải bỏ được. Nhưng cuối cùng thì chồng con không bỏ được. Rồi con cũng cố gắng cầu nguyện. Mà lúc đó con cũng sợ cái là người ta nói là cái gì cái, nhưng mà cái ma túy là cỡ nào cỡ cũng phải bị là lao vào cái vòng lao lý là giật đồ cướp giật. Nhưng mà nếu mà con bỏ rơi chồng con lúc đó, con chia tay chồng con thì không có ai cưu mang, thì lúc đó chồng con chưa bỏ được ma túy thì chắc chắn chồng con cũng vô con đường lao lý là cướp giật đó thôi. Nên là con cũng cố gắng, một mặt là cầu xin Chúa, cầu nguyện Chúa để mà cứu vớt chồng con, một mặt nữa là con cũng phải cố gắng xoay sở để mà có đồng ra đồng vô để mà chồng con trang trải, không phải cướp giật. Thì lúc đó con hoang mang, tới lúc mà con gánh chồng con tới phút cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, thì con mới nói với Chúa là Chúa ơi, bây giờ con không biết làm sao hết á, bây giờ con không cầm gánh nổi. Bây giờ nếu mà quay về chồng con làm cái nghề nhân kiến đó thì mỗi ngày cũng không có tiền đều được, tại vì làm cho người ta thì phải có tiền lương tháng. Rồi công việc là từ sáng tới chiều cũng đâu có ngừng nghỉ để mà chồng con đi mua ma túy đâu. Thì con nói bây giờ con không biết làm sao hết. Thì Chúa xô đẩy sao mà chồng con đi ra đường, cái vô tình chồng con cái thấy người ta đi lang thang đi gì đó, cái chồng con hỏi là có đi xe ôm không, cái chồng con bắt đầu từ đó rồi cái Chúa cho chồng con chạy xe ôm mỗi ngày. Rồi con mà đâu phải là chạy xe ôm mỗi ngày đều có mấy trăm ngàn mà cung phụng đủ cho chồng con đâu. Thì con nói là bây giờ con ở không, nhưng mà con vẫn lo, bây giờ con không biết lo làm sao phụ giúp chồng con hết á. Thì con nhiều lúc con ở bên nhà mẹ ruột con á, thì con vẫn nhiều lúc con xin mẹ 10.000, 20.000 để nói tiếng xin vậy thôi, giả bộ nói thiếu hụt này thiếu hụt kia để lấy tiền cho chồng con. Nhưng mà cho chồng bù đất vô, ví dụ con nghĩ nếu mà thiếu 10.000, 20.000 hay 50.000 đi nữa, rồi gửi thiếu cái tiền đó mà chồng con thí dụ mệt quá ra đường, thí dụ sơ thấy người ta, thí dụ lòng không có muốn, nhưng mà thí dụ lòng người ta thấy người ta cầm điện thoại hay gì đó, rồi bắt đầu nó xúi giục chồng con vì chỉ 50.000 đó thôi mà chồng con gây ra tội lỗi, thì con cũng cảm thấy con không có tội nữa, con cố gắng con giúp chồng con. Bắt đầu cái chú cho từ từ cái xe chuyển, chú cho chồng con, cho con ở nhà, con biến được, con bán nước sâm. Tự nhiên không biết, con chẳng biết nấu nướng gì hết, mà tự nhiên mà bán nước sâm á, nấu ở nhà uống thì được, nhưng mà nấu bán thì phải có mùi vị của nước sâm. Con nói bây giờ con không biết nấu làm sao nữa trơn, mẹ ơi, mẹ mai ra mẹ 10 phụ nữ thì mẹ giúp cho con, cho con á biết cách nấu đi, giờ con đi chợ mà con cũng chẳng biết nấu làm sao đây. Thì tự nhiên người xô đuổi sao, cái con gặp cái người đó bán hàng, người đó kêu là em bán hả, em bỏ cái này nè, bỏ bông cúc rồi vô nè cho nó thơm, rồi cái chỉ dạy con bán từ từ, cái bây giờ thì con bán được. Cái chồng con đi làm mà mọi người cũng biết là ma túy ban đầu chơi thì nó nhẹ, nhưng mà chơi càng lâu thì tự nhiên nó sẽ nặng thôi, à không muốn nó cũng sẽ nặng thôi. Thì tới thời gian lúc trước năm rồi á, thì chồng con chơi á, một ngày tới có khi 500-600, có khi 600-700 nữa. Nhưng mà nhiều lúc á, như là thì cũng tạ ơn Chúa là chạy xe ôm, có khi người bình thường thì chạy có khi ngày 100-150, có khi không biết có hôn nữa. Nhưng mà ở nhà con tối ngày con cứ, lúc đó con chưa có biết kinh lòng thương xót, con chỉ có biết đọc kinh mân coi thôi à. Mà con đọc á, con đọc là con cố gắng, con hứa với mẹ là con đọc được, con phải đọc trong ngày là phải 50 kinh. Mà ma quỷ ban đầu con đọc á, ma quỷ nó cứ rung chuỗi, nó làm cho con gục, ngủ xong rồi cái. Nhưng mà thời gian sau thì á, con cố gắng con vượt qua là con đọc được mỗi ngày được 50 kinh. Rồi chồng con đi làm thì mỗi lần mà con lo âu cái gì đó, rồi bắt đầu con đọc kinh, chú ơi cho con, cho chồng con chạy có khách đi để mà trang trải, chứ giờ con bán ế mà chồng con chạy không được thì làm sao mà con trang trải đủ đây. Con nài xin thì có khi ngày chồng con chạy được 400-500, rồi con đọc thêm chừng 100-150 vô vậy đó. Nhưng mà con cũng không thể được, con kể với người ta nghe, khi mà con về bên má chồng con kể thì nói chồng con ngày chạy 400-500 ngàn không tin nổi. Rồi cái khi mà tại vì đồ chồng con chơi nặng lắm, mà có khi tin đồn ở trên má chồng con, đồn là chồng con ở dưới này giống như bán ma túy vậy, không bán ma túy sao mà chơi nổi, ngày chơi càng ngày càng nặng. Mà con nói bán gì đâu bán, thì chồng con chạy xe ôm thì con cũng đập vô chút đỉnh cho chồng con thôi, chứ chồng con bán mà nhiều người con cũng mang chồng con vậy á, con cứ cố gắng lo cho ảnh vậy, nhiều người còn nghĩ con là người chơi ma túy nữa. Nhưng mà nói vậy con buồn lắm, mặc dù vui thế nào nữa, nhưng mà ai nói chồng con hay là nói con gì con cũng buồn. Nhưng mà con cố gắng, nhiều lúc con buồn, con chán, con nói là con đâu có tội tình gì đâu, từ nhỏ tới lớn thì con chủ biết là đi học rồi này kia thôi, cũng chẳng động tới móng tay móng chân gì hết, tội lỗi cũng đâu có nhiều đâu. Nhưng sao mà
có xúc xúc hả?
Dạ, nhưng mà sao con khổ quá, nhiều lúc không xây sở ra tiền được, buồn muốn chết đi được, mà hả, không ráng lo thì chồng con cứ nghĩ là thí dụ thiếu vài ba chục đó mà chồng con đưa vô tù hay tù tội thì thứ nhất là mất linh hồn, thứ hai là cuộc đời của chồng con sẽ tiêu tan, không ai cung mang nổi, tại vì mẹ chồng của con cũng không có sức chịu đựng nhiều nữa. Tại chồng con cứ nhiều mỗi lần cai mà ảnh quạnh hành lên là cả nhà điên đảo chịu không nổi với ảnh, cai biết bao nhiêu là lần. Rồi mẹ con buông xuôi, mày sống đâu mày sống, mày chết đâu mày chết. Rồi con cũng phải cho anh về nhà bên gia đình con. Mặt khác là vừa cung mang ảnh, mặt khác là vừa giấu giếm bên gia đình con nữa. Mà gia đình con mà nếu mà biết, ảnh cũng biết rồi, biết một thời gian rồi, nhưng mà cứ con nói là bây giờ ảnh cũng đã cai rồi. Nhưng mà ở bển là 50-50 thôi. Có lần đó, ba con mới nói là con sống được thì mà con sống, con sống không được thì con bỏ đi về đây ba lo cho con. Nhưng mà con nói với ba con á, ba ơi, ba biết á, ba biết con khổ, ba biết con đau, thôi ba cũng cố gắng, ba lo được cho con nhiều lắm thì ba lo. Tại vì con cũng đau lắm rồi, mà mỗi lần mới la như vậy á, giống như là má xây vào đêm con vậy, con đau gấp trăm ngàn lần nữa. Tại vì á, đi gia đình con á, bên con á thì á cũng đủ ăn đủ mặc, mà thấy cuộc sống của con á, ngày xưa con đi học thì á, gia đình con á cho con á tiền bạc á thì cũng xài thoải mái, nhưng mà bây giờ á, con lấy chồng á, nhiều khi con nói thiệt là một ngày con xài ngàn con phải suy nghĩ nữa, con không có tiền. Không phải là không có tiền, con làm ra tiền được đó, nhưng mà cái tiền đó con phải lo trang trải cho vợ chồng con, cho chồng con. Nếu không có 1.000, 2.000, 5.000 đó thì chồng con sẽ là sao, thì con buồn lắm. Tính nói nhiều lúc con nói chú ơi, bây giờ con đã tha thiết này sinh rồi, con cũng nhiều lúc con cũng nghĩ là con có tội, nhưng mà cũng đâu đến nỗi mà Chúa cho con đào đến vậy đâu. Từ nhỏ tới lớn rồi, nhiều lúc con đi học thì cũng có đi chơi, nhưng mà không có chơi bậy bạ, có thể là đi với bạn bè ăn uống này kia thôi, cũng không bao giờ biết quán ba quán biết gì như người ta, cũng không thích chơi chúng đó. Mà bây giờ Chúa trao cho con một người chồng nghiện ngập như vậy, mà nếu mà con bỏ chồng con thì chồng con sẽ ra sao, ai sẽ lo? Tại vì mẹ chồng của con cũng không thể nào chịu nổi chồng con được nữa, cũng không khôn ngoan, bên gia đình chồng con cũng không có khả năng nhiều nữa, mà bây giờ cũng chẳng biết làm sao. Thì xong rồi cái thời gian hồi Tết này thì con cũng cố gắng là con nói với chồng con, bây giờ em lo cho anh ăn xong cái Tết này là anh phải cố gắng. Rồi qua Tết anh đi chuộng hay gì là anh cố gắng ăn cai nha. Ông nói là lúc nào anh cũng muốn cố gắng cai, nhưng mà tại vì nó đau quá, tại vì nên anh chịu không nổi thôi. Nhưng mà được cái tuy dòng chồng con nghiện ngập như vậy á, nhưng mà vợ chồng con cũng hạnh phúc vui vẻ, cũng chồng chồng vợ vợ anh em em, được cái đó nên con mới bước qua sự khổ.
Thế con có con cái gì chưa?
Dạ chưa. Tại vì lúc nửa con cưới được nửa năm rồi mà cái chồng con bị bệnh, bị mắt như vậy, bị mổ mắt rồi. Người ta nói là, bác sĩ nói là nửa năm không được đi làm. Rồi bắt đầu là trong thời gian nửa năm đó là chồng con vướng vô luôn tới bây giờ. Cho nên là con cũng không dám có con. Nhưng mà con muốn lắm, con xin Chúa là cho chồng, giải thoát cho chồng con đi, để mà con cũng có đứa con hữu hỷ như người ta. Nhưng mà bây giờ thì chồng con giảm được rồi, ngày xưa khoảng 600-700 nhưng mà giờ cũng giảm được hơn phân nửa rồi. Bây giờ con cũng nghỉ bán nước sâm rồi, nhưng mà thời gian nghỉ bán nước sâm này là chú đưa con về bên má chồng con trở lại. Và khi mà con dưỡng lòng về chỗ mưng coi, bắt đầu chú cho con rồi cho con biết được tới lòng thương xót Chúa. Và con lúc ban đầu mẹ con kêu con đi 3 giờ chiều, nhưng mà lúc đó chồng con đang cai rồi không có ai canh ở nhà. Mà nếu mà ba mẹ chồng con đi mà con cũng đi với ba mẹ chồng con thì chắc là chồng con cai ở nhà đau cũng chịu không nổi, sống quẩy banh nhà luôn. Cái con nói là mẹ ơi để từ từ đi. Mà thế là mẹ nói là kêu con đi mà cứ con không đi. Xong một thời gian sau thì con mới nói là có một cái gì đó, cái con mới nói với mẹ là mẹ biết không, mẹ đừng có nói là con là thì kia, nhưng mà nếu mà không có Chúa thì chắc có lẽ là con không chịu đựng tí như thời gian bây giờ 6 năm nay 7 năm nay đâu, còn đau lắm nhưng mà con vẫn phải cố chịu, chứ không phải là con không đến với Chúa đâu. Mỗi ngày á con cũng cố gắng đi lễ, con theo đạo chồng, nhưng mà khi mà con ở bên nhà bên quận 7 không có ai theo đạo hết trơn á, một mình con lẻ loi ở nơi không có ai có đạo. Nhưng mà con cũng cố gắng đọc kinh, cũng cố gắng đi lễ, lúc đó con chưa có đi lễ mỗi ngày. Nhưng mà khi cái thời gian đó ở bên đạo Phật á, thì là khoảng từ 5 giờ tới 7 giờ là họ sẽ đút nhang, đánh cỏ chuông. Thì lúc đó con bán mà con đang nuôi phôi nước xăng như nè, con nghe cứ người ta cứ kêu là ơi bà đốt nhang chưa, 5 giờ đó. Thì con mới nghĩ tới Chúa, ủa sao ở bên đạo Phật á thì ngày nào người ta cũng đốt nhang, người ta cố người ta nghĩ tới Phật, còn mình đạo Chúa chị mình cần đi lễ có ngày à, mà nhiều lúc cũng không nhiệt tình nữa. Tới giờ này người ta đốt nhang vậy chắc Chúa buồn lắm, thôi để con đi lễ. Và bắt đầu từ đó rồi con đi lễ mỗi ngày.
Con chia sẻ cho mọi người cái cảm giác của người mà xì ke, mà lúc mà nó lên cơn rồi cai nghiện nó khó khăn như thế nào, chia sẻ cho mọi người để chúng ta có thể cảm thông được với nhau.
Nói chung mỗi lần con cai nghiện là nó gom các loại bệnh của tất cả các người lại, từ nó đau đớn của ung thư rồi các kiểu luôn, nó có đủ hết, nó đau đủ kiểu, thành thử con không có chịu nổi. Cha có hình dung như là bị cảm đơn hàng đi, rồi bị sốt rét, rồi bị nhức đau nhức khớp, rồi bị ung thư xương kiểu giống vậy á, nó gom tụ lại một chỗ. Trời đang mát nường vậy đó, nhưng mà người con mồ hôi nó cứ tuôn ra. Trời đang bình thường vậy mà con nửa nóng nửa lạnh. Rồi xương con thì cảm giác nó nhức nhối, không có thể con đá vô tường muốn gãy luôn cũng được. Không, gần như là mất cảm giác. Mà con thay đổi tình trạng lẹ lắm, chỉ cần ở nhà con hô không thì đi là lúc đó là con trở lại bình thường. Là không cảm giác đau đớn gì, con chỉ đi cho lẹ thôi. Là con cũng biết đó, thật ra là do tư tưởng của con hay là do nó bệnh. Rồi mà con cai không có được, nhưng mà từ cái lúc con về nhà bắt đầu mẹ con kêu đi lòng Chúa thương xót á, thì vợ chồng con bắt đầu ngày nào cũng đi lòng Chúa thương xót á.
Gì đâu?
Đi lòng Chúa thương xót lúc 3 giờ chiều đó nha. Là bắt đầu con mới giảm được từ từ. Rồi mẹ con nói thì ơi ráng giảm, rồi con ráng đi vậy đi, rồi đi cầu nguyện, rồi con tín thác vào Chúa, con tin sẽ có một ngày con sẽ thoát ra được. Tụi con giờ cũng khổ lắm rồi, cũng chịu không được. Tại con làm bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu tiền cũng đưa hết vô cho ma túy rồi. Chứ thật ra con nhìn bạn bè con giờ nó làm chủ hết. mà nó nhìn mình nó thấy nó coi thường mình, tại vì mình chưa có được cái gì hết. Nhưng mà thật ra cái đồng tiền con kiếm còn nhiều hơn là nó làm ra. Nhưng mà do con chơi ma túy, con gom hết tiền để con chơi ma túy. Trong đợt Tết này đột phá con chơi một ngày đến 1 triệu luôn. Nhưng mà 1 triệu là của con mua hàng sỉ, là con mua 2,5 phân con chơi á. Chứ còn dân mà chơi lẻ 2,5 phân đó phải phân ra được mấy chục cái 100 là thành ra mấy triệu. Nhưng mà từ Tết đó con nặng quá rồi, con không có khả năng nữa, con mới đi về nhà con cai. Là từ lúc đó là con theo lòng Chúa Chính Xót là con mới giảm được. Rồi
Hallelujah.
Rồi giờ con về con đi lòng Chúa Chính Xót vậy chứ cũng không có cảm Chúa nhiều lắm. Con cứ xong xuôi của con là tối con về con ngồi vô con chơi điện tử xong một ngày là cái giờ đó là kiểu như giờ thanh thản của con á, thì con vô ngồi chơi điện tử. Vợ con ở trên đọc kinh một mình mà không biết vợ con cầu nguyện sao á, cái giờ con không chơi điện tử nữa mà cứ tối là lên hai vợ chồng con đọc kinh. Nhưng mà có được có một cái là giờ vợ con ngày nào cũng đi lễ, có mình con là con đi không được, tại vì con phải đi làm kiếm tiền nên có mình vợ con đi lễ mỗi ngày. Nhưng mà cứ sáng hai vợ chồng con ngủ dậy, con không dám dậy sớm, tại dậy sớm là con phải chơi sớm. Nếu mà con cố gắng con dậy trễ xíu thì con giảm bớt một phần, nên con dậy trễ mà dậy xong với hai vợ chồng con đọc chuỗi lễ cái chuỗi mà có 7 hộp đó. Đọc xong chuỗi lễ là 3 giờ chiều đi với mẹ con đi lòng Chúa Thương Xót. Xong tối trước khi ngủ là hai vợ chồng con đọc kinh Mân Côi. Là bây giờ tụi con chỉ có biết làm bao nhiêu đó để cầu nguyện hết lòng để Chúa giải thoát cho con. Chỉ mong một ngày Chúa giải thoát con, mong cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con để con mau chóng thoát ra khỏi ma túy.
Hallelujah. Rồi con kể việc mà chúng con muốn đi loan truyền lòng thương xót Chúa, giới thiệu lòng thương xót Chúa qua sách đĩa băng ảnh mà con vừa mới xin cha, để chúng con đi làm công việc đó như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ cái mà lan truyền này á thì con không có khả năng đó, vợ con, nhưng mà con nhìn thấy con kể giùm vợ con thôi. Thì vợ con đi lan truyền cho ta, nhưng mà con thấy ban đầu người ta cũng từ chối xô đuổi dữ lắm, mà vợ con mẹ con nhà cũng vậy. Mà mẹ con thì bà cái kiểu lan truyền của bà sao bà nói mà. Bà nói mà y như bà ép người ta bắt buộc, bà dám hứa với người ta là đi heo là có trúng được tờ giấy số á, bà dám hứa gì luôn á. Là mẹ con bà làm quá vấn đề lên, bởi vậy không ai mà thấy mẹ con là người ta chạy hết, cứ thấy mẹ con là bà hôn là mẹ con ngồi đâu cũng thấy Chúa, ngồi đâu cũng nói Chúa, mà làm gì cũng theo Chúa. Là đúng thiệt, mẹ con là bà tin Chúa lắm, nhưng mà cái cách truyền đạt của bà chưa tới. Do bà đi học kinh thánh đó nha, và bà dân mình nhiều lắm rồi á, mà do không biết bà chưa được ơn thế đi truyền đạt hay sao.
Rồi bà cho anh xong.
Dạ con thì ban đầu thì cũng đưa mấy hình lòng Chúa Thương Xót á, người ta cũng ngon, ở nhà ta có đầy rồi. Vợ con cầu nguyện sao á, tự nhiên vô tình cái người ta lại hỏi ngược lại vợ con, xong vợ con lại phải đi cho ngược lại, rồi phải đi giải thích lại. Gần đây tụi con bán thêm cơm trái á nha. Gần ở chỗ bán cơm trái tàn là dân chợ, mà dân vòng vòng đó dân đạo, không biết mấy cô mấy chú có biết ở ngay chỗ hồi dân quê quẹo vô ngay chỗ cái đường ray xe lửa đó. Ở đó là dân đạo mà. Cái thấy có hai vợ chồng con sao đeo chuỗi lỉnh khỉnh, người ta hỏi. Xong rồi cái vợ con bắt đầu truyền đạt lòng Chúa Thương Xót, cái người này người kia hỏi mà vợ con đã cho sách, cho đồ giới thiệu ở sớm đồ hết rồi. nên gần đây muốn tìm cha để xin sắp xin đồ để cho ta con moi hết đến cuốn sách cũ nhất của nhà con rách luôn. Vợ con cũng nên cho ta. Nên giờ thầy con mà bận lắm á, giờ này con phải đi kiếm tiền rồi, nhưng mà vì mấy cuốn sách này sẵn dịp đó con lại đem chia sẻ luôn.
Rất đơn sơ à. Chân thành Chúa thương con lắm á.
Dạ.
Chúa chỉ thích cái tâm hồn đơn sơ vậy thôi. Còn mà đạo đức giả mà khoe mà kể công kể lênh rồi nói văn chương bóng bẩy, Chúa bảo cái đó Chúa ngán lắm. Chúa khoái ăn những món ăn bình dân. Mà tâm lòng của con á, Chúa nói là hôm nay ta đến ở nhà con, ở trong tâm lòng của con, và Chúa đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cho nên Chúa thương con, lòng thương xót của Chúa đi tìm kiếm những người tội lỗi nhất để Chúa cứu chữa. Và Chúa không có từ bỏ bất cứ một ai, dù tội lỗi của con có thế nào đi nữa, thì lòng thương xót của Chúa cũng phủ lấp hết. Nếu con tin tưởng vào Chúa, con trông cậy, con tin thác vào Chúa. Và Chúa nói Faustina rằng ơn của ta đủ cho con. Con tin vào Chúa và Chúa sẽ giúp cho con thắng được sự dữ, thắng được ma quỷ, thắng được con ma túy nó nằm ở trong con người con, và con sẽ trở thành một chứng nhân đi loan báo cho mọi người về những điều kỳ diệu Chúa làm cho con. Và con giúp cả những bạn đang dính vào xì ke, họ biết được cách mà cứu chữa cái đó. Con tin chắc chắn vào nói điều đó.
Dạ, dạ tin, dạ con, dạ con tính thác vào Chúa nhiều. Tại mà con thấy mấy anh trong họ Giê-rô thì cũng mà cũng cay, cũng giống như hiện như con bây giờ là cũng đang theo Chúa vậy á, thì cũng có những ngày mấy anh cũng thoát ra rồi, con nghĩ con cũng không ngoại lệ đâu.
Rồi con kể cho mọi người, con đi loan truyền lòng thương Chúa như nào, chồng con vừa mới nói thay con rồi, con lúc con đi con làm như vậy thì con thấy thế nào?
Dạ lúc mà con có to, lúc đó lúc ban đầu con đem tấm hình về con gửi cho cái bà bác đó, bà bác đó cũng ở cũng theo đạo, mà bà bác nói à ôi bà bác có tấm này rồi thôi con giữ đấy đi, nhưng mà nhà con là con ở chung với ba mẹ ruột là ở bên đạo Phật rồi không có giữ lắm đó, bắt đầu con lấy Chúa con cháu trên đầu nằm của con á. Xong rồi cái mà con giữ hoài vậy thì con cũng sợ Chúa buồn, con nói với Chúa là bây giờ Chúa ơi Chúa làm sao thì con gửi Chúa được cho ai đi, à có một cô út của con để xong giao quả con gửi Chúa nha ơi Chúa nha, cho người ta biết tới lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà cái bà cô út đó con ít bao giờ nói chuyện lắm, nhưng mà trước khi con đi con run lầm cập rồi nè, con nói Chúa ơi ráng nha Chúa cho con gửi được cái tấm này cho gì đi, để hả thứ nhất là lan truyền Chúa tới Chúa thì ai cũng biết, nhưng mà lan truyền Chúa lòng thương xót tới cho mọi người. Thì qua thì con nói với dì là dì ơi con có tấm hình lòng thương xót á, con mới đi ở trên cái hội kia về con xin được á, con làm phép hết rồi đẹp lắm, mà dì biết lòng thương xót chưa, dì đẹp lắm, dì có nhận không thì con gửi cho con tặng cho, đem qua đây đấy được rồi, đem qua đây dì chưa có. Rồi con mừng mà con nổi da gà luôn á. Xong rồi cái con đem về con tặng, xong rồi khi mà con về quận 7 mấy tháng nay á, con biết sâu về lòng thương xót của Chúa. Mỗi ngày con nghe cha giảng ở trên Muối Cho Đời á, cái con mới nói với Chúa là Chúa ơi Chúa giải thoát cho chồng con mau mau đi, để con đi theo cha Long á, để con làm chuyện bác ái, con rao truyền Chúa cho mọi người, chứ giờ con đứng bận chồng con vậy rồi sao con đi được. Tại vì thứ nhất là con không có biết chạy xe, mà con cũng chẳng biết đường xá gì hết trơn á. Hồi nãy con tới đây là chồng con đón khách bên kia thả con đi 2-3 cây số lại đây, con chạy một hơi mà con sợ trễ. Nhưng mà cuối cùng cha nói là 3 giờ mà con tới đây, vừa tới nơi là vẫn vừa chuẩn bị vô, tạ ơn Chúa là con đã tới nơi được. Và con cầu nguyện với Chúa là cho chồng con hết đi, để mà con đi rao truyền vậy đó. Nhưng mà giờ chồng con chưa hết, nhưng mà con vẫn đi rao truyền được. thì con cũng tạ ơn Chúa, con mừng lắm. À, hôm bữa con có rao truyền cho một cô ở ngoài Nghệ An mà Chúa sắp xếp sao á, con là Teresa gì đó, cũng Teresa, rồi con bên chồng ở Gò Vấp gì đó, cũng có người em ở Gò Vấp, xong rồi gì đó muốn nhẹ ở tạm người thân ở quận 7, thì ba mẹ con cũng ở quận 7 luôn, rồi con cái gì đó đi chung lễ trong nhà thờ, chung nhà thờ, rồi cũng không biết sao mà trùng hợp quá trời. Xong rồi cái con mới, con thấy gì đó đi cà nhắc cà nhắc cà nhắc, cái con nói ủa đi nhà thờ mà thấy gì này lạ quá à, mà gì đó đi cà nhắc tội nghiệp quá, ước gì á nếu mà gì đó mà biết tới lòng thương xót Chúa á, chắc là gì hết bị chân liền. Con chỉ nghĩ vậy thôi, thì vô tình khoảng tuần sau á, thì không biết sao mà con, bữa đó con vừa đi lễ trễ cái con nội kế gì đó, bắt đầu là con cầu nguyện, con nói Chúa ơi cho con cố gắng cho con có sức mạnh, con nấu cái gì đó về lòng thương xót Chúa đi. Còn tại vì khi mà nấu về lòng thương xót người ta phản bác lòng thương xót Chúa buồn lắm. Cái con vừa mới nói gì ơi, chị biết lòng thương xót Chúa không? À, để con giới thiệu cái gì lòng thương xót Chúa nha. Cái gì nói được đó con. Cái con nói là cái chân bị gì vậy? Gì nói là bị đau, đau lắm con ơi. Cái con nói là gì hả? Con gửi gì lòng thương xót Chúa. Chị cố gắng đọc kinh cầu nguyện, xin Chúa thương xót cho gì là, rồi gì hết bị đau chân nha. Cái bắt đầu là con về nhà, con gom mấy cái cuốn sách với đĩa với hình là con gửi tặng gì. Rồi hồi thứ hai này dì đã về Nghệ An rồi, rồi con cũng xin dì là giao quà về đó, thì nếu có ai mà muốn nghe hay đọc sách gì đó xin dì gửi tới cho họ, và nếu thiếu sách á thì dì cứ gọi cho con. Nhưng mà thực chất nhiều lúc tới lúc đó thì con nói vậy thôi chứ giờ con không biết lấy sách đâu ra. Nhưng mà mấy bữa nay á, con cho hết sách người ta rồi, con đi tiếng kiềm cha quá trời, nhưng mà họ nhắn tin thì cũng không thấy cha trả lời, mà cũng không biết kiếm cha ở đâu hết trơn á, mà sách thì không có để cho người ta. Cái con nói giờ sao đây, con tính toán trong đầu, chú ơi hay để con nhờ người sang đĩa hay là con đi photo, mà đĩa thì giờ làm sao con có tiền để con làm đây, giờ không biết làm sao đây. Cái con nghi ngờ á là hôm nay á là cha giảng ở nhà thờ Tân Định lúc 3 giờ chiều, con nghi ngờ vậy thôi. Con kêu chồng con là thôi 3 giờ mình xuống dưới nhà thờ Tân Định mình chầu để mình kiếm cha đi, chứ giờ hết sách hết đĩa rồi. Cái vô tình là vừa đúng ngày hôm qua cha trả lời lại với con, mà con nhắn tin với ba cha lâu rồi, thì hôm qua cha mới trả lời lại là được chứ con ở lâu thì cha sẽ gửi đĩa cho con. Con mừng lắm, con tạ ơn Chúa biết, con mừng, và hôm nay con cũng được lấy đĩa về để gửi tặng cho mọi người. Nhưng người nào con cũng xin Chúa chúc bình an cho con, để con rao truyền lòng thương xót của Chúa tới mọi người. Tuy rằng con cũng nói với mọi người là tuy rằng con tin tòng, nhưng mà con cũng đã cố gắng tính thác như vậy rồi, thì mọi người là người đạo gốc trong đạo thì hãy cố gắng tính thác như con vậy. Thì cái cô đó cũng nói là cô cũng nghĩ là cô cũng theo đạo, nhưng mà nhiều lúc nó nguội lạnh rồi. Con nói là cô cứ nghe này đi, nghe mỗi ngày đi, cô làm nấu nội trợ hay gì đó, không có mất cô thời gian gì đó, cô cứ bắt cô nghe vậy đó là được thôi. Thì qua ngày sau, cái con lúc bữa đó là con gửi cho cô cuốn sách, cái qua ngày sau con tới đó con lấy hàng, cái con dần qua con thấy cô cầm cuốn sách cũ kỹ của con, cô ngồi cô đọc về chị Fortuna. Rồi con cũng mừng lắm, con vui là gì mà không phải cái kinh cô đã đọc, mà cô còn đọc những cái tiểu sử của chị Fortuna để biết về lòng thương xót Chúa hơn. Và đó con cũng tạ ơn Chúa.
Thôi đó, cho tặng cho chúng con có đủ chưa, thiếu không, lấy thêm.
Dạ đó, con thiếu một kim cha.
Rồi Hãy ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa nhé. Mạnh dạn lên, can đảm lên con. Chúa chúc lành cho chúng con nhé. Ok, chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn các em. Xin Chúa chúc lành cho chúng con nhé. Trời xe ôm đi lẹ đi, có khách đang chờ kìa. Lấy gì nó gọi quá trời rồi đó. Hai vợ chồng đó Chúa giao cho mấy nén vàng. Mấy nén? Nửa nén chưa có. Ta thấy nửa nén chưa có chứ. Thứ nhất là một cái con bé là con bé tân tộc, nó theo đạo là vì chồng thôi. Thứ hai là theo đạo chồng, anh chồng là đạo gốc, gia đình đạo gốc mà lại xì ke. Thứ ba là nó phải gánh vác cho chồng nó hết mọi sự, mà chỉ sợ rằng thiếu một tí thuốc thì chồng nó có thể đi đến chuyện trộm cướp, và cái đó là tiêu cả cuộc đời. Nó nói rõ sợ tiêu cuộc đời của chồng nó. Anh chồng thấy nửa nén vàng ấy chưa đâu cho nó gì nhiều đâu, toàn là thánh giá không. Trên tưởng tượng thôi, 20 tuổi biết yêu, 21 tuổi cưới xong rồi, tới nay 28, 8 năm trời là cứ triền miên là chỉ đi làm để có tiền cho chồng mình hút rồi cai, và đừng có phạm một cái tội ác nào ngoài cái chuyện đó. Trên thấy một cái nửa nén, và không chỉ dừng lại ở trong nỗi đau của mình, mà biết dám mạnh dạn, mặc dù chồng con vẫn còn như vậy, mặc dù con chỉ là tân tòng thôi, mà dám mạnh dạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Có những người cả mấy chục ném vàng trong tay mà đem chôn giấu hết. Anh chị em thử suy nghĩ coi, những người đạo gốc đạo dòng, có những người có đầy đủ sức khỏe, có đầy đủ phương tiện, gia đình đầm ấm hạnh phúc không thiếu gì cả, mà mấy người biết nghĩ đến lòng thương xót của Chúa, mấy người biết giới thiệu lòng thương xót của Chúa cho người khác. Cứ tự hỏi mình coi. Như anh chị em đang nghe tôi nói đây, anh chị em dùng cái sự khôn ngoan của mình, tính toán của mình, và có thể ta cho rằng con bé này khờ dại. Rõ ràng trước mặt thế gian này con khờ, nhà mày không lo, cuối cùng nó mày bỏ nó đi, thằng nó xì ke rồi thôi, nó đậu gốc còn đỡ đây, tinh tòng mà thôi biết gì, nó bỏ đi kiếm thằng khác. Đời mới con trẻ có học hành, gia đình cũng đàng hoàng, tội tình gì. Trước mặt thế gian là nó khờ chứ ạ. Và trước mặt thế gian nó tư cách gì mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Mày có chồng mày đó, mày có gia đình mày đó, có hay ho gì đâu, có tốt lành, có đạo đức gì đâu. Thế mà đó là nó không được nửa nén vàng, mà nó biết sinh lợi. Nó bao nhiêu lần những người có 50 nén vàng, cả 100 nén vàng, bao nhiêu ân phúc Chúa cho mình, mà mình chẳng bao giờ mình biết dùng cái ân phúc đó để mà đi loan truyền cho mọi người biết về lòng thương xót của Chúa. Chính bản thân tôi thấy xấu hổ trước con bé này, thật sự là xấu hổ. Một linh mục, một tu sĩ vậy mà đã được chịu khổ như nó chưa, mà đã đi loan truyền lòng thương xót Chúa vượt mọi trở ngại như nó chưa. Nó không học hành cái gì đâu, giáo lý nó biết được mấy câu. Anh chị em thấy không, mỗi cuốn sách rách nát đấy, vậy mà cũng cho luôn cả cuốn sách rách nát đấy, không còn giữ lại cho nó cái gì. Dáng không, tôi vẫn còn thủ quấn, ai xin tôi không cho. Ảnh tôi phải giữ một cái gì, tôi phải có một cái đã, rồi còn cái dư tôi mới cho. Chẳng hạn cũng phải giữ một cái. Thế chưa, sâu chuỗi được thứ xuất xuống phải giữ một cái đại phải giữ một cái. Nó dám cho cái cuốn sách rách nát cuối cùng. Anh em thấy cái nén vàng cuối cùng, một cái nửa nén cuối cùng nó cũng chẳng giữ cho nó cho luôn. Bởi Chúa hỏi nó, nén vàng ta cho mày đâu, thế Chúa còn cho đi hết rồi. Con cho đi hết rồi, con chả có cái gì cả. Và Chúa nói phố xin ha rằng cuối cùng chỉ còn lại là tình yêu và lòng thương xót, không còn một cái gì khác. Dâng hết cho Chúa, không giữ mình cái gì. Ta thường cứ xếp thứ tự khi đọc cái bài tin mừng này, ta cứ xếp thứ tự là 5 nén, rồi 3 nén, rồi 2 nén, rồi 1 nén.
Rồi cứ nói rằng những người mà có 5 nén thì nó làm ra 5 nén, người 3 nén thì làm ra 3 nén, người 2 nén là 2 nén. Còn người 1 nén thì chôn giấu đi, cho nên là những người có ít thì thôi nó thế này thế kia. Thế tôi thấy rõ ràng hôm nay Chúa cho thấy một bài học hoàn toàn ngược lại à. Rõ ràng nó không được một đến một nén nữa mà, chắc một chỉ thôi. Cứ tính một nén là một lượng thì nó cũng may được một chỉ. Được không? Một khoảng mấy gì mà nó cũng chẳng có giữ cho nó, mà nó sử dụng tất cả cái khả năng trong cái một nén đó, trong cái một chỉ đó để mà nó đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà nó giữ lấy chồng của nó, gìn giữ chồng nó, ít nhất là anh ấy không phạm một cái tội ác nào khác. Vì ta biết rằng Sike thì đưa đến chuyện cướp của giết người là chuyện bình thường, tù tội là bình thường. Vậy mà nó giữ chồng nó được tới giờ 8 năm trời. Mà anh chị em biết tưởng tượng thôi, chồng nó bảo có ngày con chưa đến 1 triệu, con bé này nó phải làm cỡ nào. Thế người nó gầy đét đi, nó có cái gì cho nó đâu. Mà nói là nó phải để dành từ đến 5.000, 1.000 đồng nó tiêu nó cũng phải xẻ dìa xẻ. Vậy mà chồng nó chơi tới 1 triệu, rồi xuống còn 500.000 một ngày để mà thỏa mãn cơn sỉ kê. Mà thằng nó nói rõ ràng là nó không có muốn, thậm chí mà phải dậy trễ để mà đỡ được một cái cứ buổi sáng. Chị em thấy không, sức mạnh của Satan, của một quỷ nó ghê lắm, nó phải phấn đấu lắm chứ. Mà nó kể ra là khi mình cai nghiện như vậy thì mọi căn bệnh nó dồn xuống hết mình, mọi cảm giác đau đớn đều có hết, ung thư xương cũng có rồi, nhức đầu sửa mũi nóng lạnh đều có hết. Tôi thấy cái ma túy nó ác kinh khủng, cho nên ai mà chống lại nổi nó. Nó đau nó dằn vặt như vậy. Có những người mà xích lại giật ra, có người bố mẹ chôn nửa người xuống đào lên, nhà khóa mấy khóa nó cũng đập ra được. Vợ bóc cổ vợ để lấy cái sợi dây chuyền cuối cùng, mà anh chàng này nó không làm một cái tội ác nào, nó cố gắng hết sức mình của nó. Tôi thấy Chúa ban cho thằng đó được mấy nén hả? Diễn thấy không? Nó rất là hồn nhiên đơn sơ, con dạy dạy gì đó, con thấy mẹ con là tốt lắm, lo chuyện không sóc Chúa, nhưng mà chưa gì, chưa tới. Nó còn biết nhận xét như vậy mà, diễn thấy không? Trong khi đó những người mà đậu gốc, những người mà đi loan truyền bay bải đi học kinh thánh ào 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 đó, nó rõ ràng là ta đâu có phải là làm chứng, nhưng mà ta đi dạy dỗ người khác, ta đi áp đặt trên người khác, và ta luôn luôn cho rằng ta là số 1 đây nha, số 1 về kinh thánh đấy nha, số 1 lòng thương xót Chúa đấy nha. Mà cứ dồn nhồi bắt người ta phải nghe, ta phải tin, sao được. Cho nên gặp bà là người ta chạy như vậy. Trong khi con bé này rất là khiêm tốn, rất là đơn sơ, rất là hồn nhiên. Còn có sao, Chúa ơi, Chúa ráng đi nha Chúa. Trời ơi là trời. Tôi thấy không? Nó cầu nguyện mà tôi còn thấy nổi da gà hay gà ốc gì đó. Tôi thấy mình không có cầu nguyện được như đó mà. Mình cầu nguyện nói hay lắm, nhưng mà nhỏ đến đơn sâu hồn nhiên vô cùng. Chúa ơi, Chúa ráng đi nha Chúa. Chứ con để Chúa, con ấp Chúa ở trong nhà, con thấy tội nghiệp Chúa quá. Sao con đẩy Chúa đi được? Cứ trời. Sao con đuổi Chúa đi được? Kiếm gửi nhà trẻ. Nhận thấy không? Rất hồn nhiên, rất đơn sơ như vậy. Còn bà kia thì lại đưa đi quảng cáo, giống như là đi quảng cáo hàng. Đấy nhá, tôi biết là thứ Chúa là trúng số nhá. Mày nó không trúng số, nó đốt nhà bà đấy gì. Dại dột như vậy. Chị em đừng có gì mồi, đừng có mồi người ta, bảo đừng ép người ta. Làm chứng, anh chị em ra đi loan báo và làm chứng, đó là huấn lệnh của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong ngày bế mạc Đại hội lòng thương xót Chúa thế giới, là anh chị em hãy ra đi loan báo và làm chứng, chứ không có đi dạy dỗ, không có ép người ta, không có đi khoe. Đây là chuyên viên lòng thương xót, đến rồi dạy dỗ rồi kinh thánh mở ra này khác, Corinto mấy Matthew mấy câu mấy đoạn mấy đoạn mấy câu mấy gì đó, làm người ta nhức đầu, người ta mệt. Cho nên thay vì đem cho người ta đến một cái sự giải thoát khỏi lòng thương xót, thì làm cho người ta cảm thấy sợ thêm một cái gì đó, thấy ớn quá, đang sống đạo bình an thêm cái lòng thương xót thấy nó nặng nề quá là chết người ta. Cái đó là lòng thương xót, là giải thoát con người ta khỏi mọi nặng nề, mọi sợ sệt, để cho người ta có được sự bình an, chứ không phải là cái mồi nhử. Đến đi lòng thương xót thôi, tôi đi lấy vợ lấy chồng Việt kiều, đúng không? Cứ chờ mãi tội nghiệp. Này vợ chưa? À có rồi à? Có chưa? Có chưa? Có chưa? Chỉ có rồi đấy là tôi sót rồi.
Vợ
chết rồi, mình cứ dụ kẹo người ta để người ta theo đạo là mình chết là sai. Thì em để ý dùng gái, có khi trước mặt thế gian là cái sự điên rồ, là cái sự khờ dại, chứ không phải là kẹo ngọt, chứ không phải là hào quang, không có. Thế không, chúng ta đi loan truyền một Đức Giêsu mà Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá là một cái sự điên rồ, là một cái cớ vấp phạm cho thế gian, cho những người khôn ngoan, cho những người thông thái. Cái mà thế gian cho là khôn ngoan, là mạnh bạo, là gì đó, thì đối với Thiên Chúa là số không hết tất cả. Và cái mà thế gian cho rằng là hèn hạ, là đồ bỏ, là vứt đi ấy, thì Thiên Chúa sẽ dùng chính cái đó để cho thế gian biết được thế nào là sức mạnh của Thiên Chúa, thế nào là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Anh chị em thấy Chúa sẽ mời gọi mỗi một người chúng ta là sao? Nén vàng của con, khả năng Chúa ban, ơn thánh Chúa ban cho con, con có sử dụng cái ơn thánh đó cho đúng không? Và nhất là con có loan báo cho mọi người về cái ơn thánh, ơn phúc mà con nhận được hay không? Là con dây hay là con giấu đi? Thế giới ngày hôm nay người ta rất cần những người làm chứng hơn là những người thầy dạy. Đức Giáo Hoàng nói như thế, các Đức Giáo Hoàng đều nói như thế. Người ta rất cần những người sống hơn là những người chỉ nói lý thuyết. Ô, cái bà mẹ chồng nó cứ nói lý thuyết, nó cứ nhồi nhồi nhồi, người ta đâu có muốn nghe đâu. Trong khi con bé này cứ đơn sơ hồn nhiên như vậy, đó là lời chứng đấy. Con chẳng có gì, con chỉ có này thôi này. Chú ơi, chú làm sao làm? Con khổ quá rồi, con cũng có tội chứ mà đâu đến nỗi nào nhiều tội dữ vậy. Sao khổ dữ vậy? Cầu nguyện rất là hồn nhiên đơn sơ phải không ạ? Và đó là cái lời chứng đấy. Thế giới ngày nay người ta, cái thằng chồng nó cũng vậy, nói một cách thật thà như thế đó. Mà thế giới ngày nay người ta cần cái sự thật thà, cái đơn sơ, cái hồn nhiên như vậy, chẳng giấu giếm gì, chẳng màu mè, chẳng giả tạo gì. Hỡi loài đạo đức giả, Chúa nói người sẽ bị ném vào chúng khóc lóc nguyên đang cùng với loài đạo đức giả, những người mà không biết sử dụng ân huệ Chúa ban, mà không biết loan báo làm chứng cho mọi người về những điều kỳ diệu Chúa làm cho cuộc đời của mình. Mình cứ giấu, mình cứ cất hết đi. Đại hội Lao Vang cả bao nhiêu ngàn người, thì tôi có trước đó một tháng, tôi có nhờ một nhóm những anh em mà có chức có quyền, có thần có thế, để gửi mấy ngàn cái CD về bài giảng lòng thương xót Chúa đến cho những khách hành hương ở Lao Vang. Vì tôi biết rằng họ tổ chức rất là cẩn thận, mà nếu mình đến mình phát hơi khơi có thể là họ sẽ ngăn lại, phải xin phép đàng hoàng, rồi phải kiểm duyệt đàng hoàng. Thế thì những anh em mà toàn là những đại gia, những người có chức, những người có quyền, những người có thế, hứa hẹn chắc cứ an tâm, có tụi con tới ngày đại hội họ cũng chẳng thèm hỏi han gì tới mình cả, vì cứ nhắn tin gọi họ cũng chẳng nói gì tới. Đùng cái có mấy 20 người ở miền Bắc, họ đi đại hội, họ nói cha cho con xin đĩa, con đi con phát. Tôi nói phát con người ta đúng cho phép không, cha con có hỏi được, bảo là phát thì không sao, bán thì mới sợ, cha cứ đưa chúng con. Thế thì tôi đưa cho họ 5,000 với cái niềm hy vọng mong manh rằng là thôi tụi mày cứ đi, rồi không lo họ không cho phát thì vác về nhá. Thế vậy thôi, thế bây giờ sao bây giờ? Lính quèn mà dân khô rách áo ôm, mà đâu có chức, đâu có quyền, đâu có tiền, đâu có thế, đâu có danh gì đâu, ai mà nghĩ là họ làm được cái đó. Mình nhờ những người có chức có quyền có danh có thế mà họ còn không thèm làm, còn bây giờ những thằng này sao làm? Hay nó làm, nó đi, nó nhắn tin về, trời con chẳng phải đi phát đâu cả, còn sao vậy? Con ở nhà trọ ấy, họ cứ đến họ lấy. Con ở ngoài ven ấy, giá cần phải vô mãi trung tâm làm gì, vô trung tâm thì khó khăn. Con ngoài ven này nhà trọ, rồi con đưa cho chủ trọ, chủ nhà, rồi mấy người chung quanh hàng xóm họ biết, thế là khách hàng hương cứ đến cái phòng trọ họ xin phát không kịp, phát không kịp. Những ngày bảo rồi ngày hôm sau con đem vô trong thì mấy bảo vệ, mấy người trật tự nói cái gì đây? Đĩa cấm không được bán, bảo không là toàn trò không bán cái gì cả. Cái gì? Đĩa lòng thương xót, đấy coi. Đưa rồi đĩa rồi đem đi phát.
chẳng có lẽ làm khó dễ gì cả. Thì sang đến lúc tối thì hết, gần hết rồi, bảo bây giờ sao vậy cha, cha gửi ra, bảo chịu thôi, giờ đâu gửi ra kịp. Thế nó nghĩ ra là một cái đĩa đó là mỗi đĩa là nó có hai, nó xé ra chưa đôi, một người mua đĩa, người coi đĩa A, người coi đĩa B, phát là gấp đôi. Tôi thấy rằng đấy, những cái nén vàng mà Chúa ban cho mình, những cái nén bạc mà Chúa ban, mà có khi những người kia nhiều quá, chị em thấy không, chức quyền danh vọng đầy đủ, hứa hẹn đủ thứ hết, ban tổ chức thế khác, nhưng họ không phải làm, họ đem họ cất lại 50 nén đó đi. Còn cái thằng mà có cái nửa nén này khô đấy, cái ôm 20 người mà đi cầm nắm đem đi, xong rồi cặp quần cặp kiết cái thứ muối mè cái thứ vậy, mà chú lại dùng cái sự hèn hạ hèn kém đó để làm những việc mà những người khôn ngoan, những người quyền thế, những người chức trọng là không làm được. Tôi thấy một cái biến cố. Biến cố thứ hai là ở Missouri cũng vậy, đại hội thánh mẫu ở bên Mỹ, ở Missouri cũng cả mấy chục ngàn người đến dự vậy. Thì có con bé nó cứ gặm cụi đi làm thêm được bao nhiêu tiền thì nó mua CD, nó đưa về cho một cái ông này thì thận chẳng còn, không đi lại được, cứ ngồi đấy mà cứ gặm cụi ngày này ngày khác, in từng đĩa một, in ra tới 3.000 đĩa rồi chở đi đến cũng sợ ban tổ chức có khi họ cũng khó khăn đó không cho, thì họ cũng hỏi bán là không được phép, cho thì cho phép, thế là đã cho đem vào cái tiệm phở. Thì cái anh chàng bán phở cứ đứng quảng cáo phở đây, phở Việt Nam ngon đây, phở Việt Nam đây, và lòng thương cho Chúa đây. Thế là người ta đến ăn phở, người ta lấy cái đĩa lòng thương cho Chúa. Thế là người ta lấy ra, người ta quảng cáo đến ăn phở vừa được tặng một đĩa lòng thương cho Chúa. Có lợi cả hai. Vậy cả cái đại hội đó là họ biết đến lòng thương cho Chúa, và sau đó họ email cho tôi nói là thư cha, chuyến đi của chúng con rất là vui, vì là trên xe có khi lái xe cả mười mấy tiếng đồng hồ, nghe hết bài giảng này tới bài giảng kia, hết chứng nhân này tới chứng kia nọ, say sưa. 12 tiếng đồng hồ nó trôi qua quá nhanh, mà mọi lần thì chúng con đi thì cứ hết Paris by night rồi thì lại Asia rồi thì lại Vân Sơn rồi lại Hoài Linh, chẳng nghĩ cả ra mà chả được cái gì, mà cảm thấy nó mệt. Còn đây con cứ nghe như vậy cả xe thấy vui, rồi hát hò với nhau mà không mệt. Và từ đó thì họ mới biết đến, trên đường về đó họ đi mười mấy tiếng họ về biết làm thư cho Chúa. Và con bé kia nó bảo cha ơi, bây giờ người ta cứ gọi con liên tục, bảo con đĩa mới không gửi cho, gửi con đĩa mới không gửi cho, thế là con lại đi mua thêm 1.000 đĩa. Ông kia lại ngồi cắm đầu cắm cổ y tiếp. Rồi bất cứ ở tiểu bang nào nó cũng gửi hết, nó không có ngại ngần, không biết nó hay thật, hay thật. Và ông cha mà cùng chỗ cùng tiểu bang, ông này là người đỡ đầu, ông ấy khuyến khích, thậm chí ông đi làm lễ ở đâu nó lại gửi ông, mà mai cha điểm lễ ở cộng đồng Việt Nam này, ở cộng đồng Việt Nam kia thì con gửi cha nhé, rồi cha điểm lễ cha nhớ phát, rồi đưa đây tặng. Thế ông điểm lễ xong ông đứng không phát. Thế nó lại bảo được cái cha. Tôi thấy không, tôi những người mà Chúa ban cho, những người giáo dân, những người nhà quê, những người ấy chỉ có nửa nén thôi, mà họ biết thì dùng cái nửa nén đó, dùng nửa nén đó họ xin lời được cả 50 nén. Còn những người mà Chúa ban cho 50 nén thì đem chôn giấu đi. Chị em thấy, nói em đi thôi sợ, cầm về Mỹ sợ, đem đi phát sợ, cái gì cũng sợ. Tôi nói mình có làm gì phạm pháp đâu mà sợ chứ, mình đem Chúa đi chứ đem xì ke đâu mà sợ, nó cho đi thì đem đi thôi chứ. Nhiều hải quan nó chặn lại cho họ, cứ tặng cho nó, về nhà nó nghe, biết đâu nó nghe rồi may rồi nó lại quay về với Chúa, sao biết được. Thấy không, tôi biết có một ông tướng, một bác, ông ấy gặp cái chuyện mà khó khăn vô cùng, thì ông cứ nhắn tin cho tôi xin cầu nguyện. Lúc đó ông không xưng là ông tướng, ông ấy còn là người Bắc, xin cho cầu nguyện cho gia đình con khó khăn vô cùng. Thế thì sau 3 tháng ông mới nhắn tin lại cho tôi một cái tin cuối cùng là: cha ơi, con thú thật với cha, con là một vị tướng, người con tạm giấu tên vì con đang là tướng hiện hành, mà con có chuyện gia đình suốt 10 năm nay không thể nào giải quyết được, mặc dù con có đầy đủ quyền hành, chức tước, địa vị, tiền bạc, nhưng mà không sao mà giải quyết được. Con đi thầy này chùa nọ rồi bùa ngải, con xài hết mọi thứ mà vẫn không được. Một bữa kia con vô công viên Hà Nội ngồi khóc, thì có một cái bà lão, bà đi hỏi ông ơi sao ông khóc thế, ông người to con tốt tướng này mà ngồi khóc là thế nào. Thì ông bảo thế cái bà này bà hỏi thì con buồn miệng con kể, bảo vì ông không có ai giải quyết được cho ông thì tôi chỉ cho ông cách giải quyết, có người giải quyết cho ông. Thế con mới hỏi là ai, bảo cái ông Giêsu.
Mà ông Giê-xu nhờ cái ông này ông giải quyết. Thế bảo ai? Thế thì cho tên tôi với số điện thoại. Cái ông này ông mới nhắn tin, bảo con cứ nhắn tin với suốt như vậy. Rồi chỉ trong vòng 3 tháng mọi cái nó trôi chảy, nó giải quyết. Suốt 10 năm nay con không thể nào giải quyết được, mà chỉ trong vòng 3 tháng vậy, nhờ lòng thương xót Chúa mà Chúa giải quyết cho con. Bây giờ con tin vào lòng thương xót Chúa, nhưng mà bây giờ con đang tại chức cho nên con chưa thể làm gì được. Sau khi con về hưu con sẽ là người đi loan báo lòng thương xót Chúa. Chúa mang cho ông một nén hay mấy nén là tôi không có biết, nhưng mà đó cái việc của ông, ít nhất là ông phải nhìn nhận cái chuyện đó ấy. Thế không ạ? Ô, cho nên thưa anh chị em, chúng ta là những người mà Chúa ban cho nhiều quá, nhiều quá. Và Chúa sẽ hỏi chúng ta, mình không có thoát được đâu. Đời này mà không sử dụng thì Chúa sẽ hỏi rằng những cái khả năng, nhà cửa, mọi cái mà ta ban cho con đã làm, sử dụng nó như thế nào? Vào nơi khóc lóc và nghiến răng với những người loài giả hình. Đừng có giỡn, không có giỡn được đâu thưa anh chị em. Đây tôi xin đọc cho anh chị em những điều mà chính Chúa nói với Faustina ở trong cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Và tôi xác tín về những chuyện đó, vì đây là những điều mà Chúa nói và giáo hội đã nhìn nhận. Trong một giờ chầu thánh thể số 379, Chúa Giêsu đã hứa với tôi, với những linh hồn đến nương nhờ cũng như những linh hồn tôn vinh và rao truyền lòng thương xót Cha cho người khác, đến giờ lâm chung của họ, Cha sẽ đối xử với họ theo lòng lân tốt vô cùng của Cha. Và Chúa Giêsu còn phán, trái tim Cha đau buồn ngay các linh hồn ưu tuyển cũng không hiểu biết về lòng thương xót hài hà của Cha. Tương giao của họ với Cha phần nào bị nhiễm độc vì sự nghi ngờ của họ. Ôi, điều ấy gây nên thương tích đau đớn biết bao cho trái tim Cha. Còn hãy nhớ lại cuộc thương khó của Cha. Và nếu không tin những lời của Cha, ít ra con cũng hãy tin vào các thương tích của Cha. Số 341, ngày 5 tháng 11 năm 1934, buổi sáng. Hôm nay lạy Chúa Giêsu, con xin dâng Chúa những đau khổ, những việc hãm mình và kinh nguyện của con theo ý chỉ của Đức Thánh Cha, để Ngài chuẩn nhất ngày lễ kính lòng thương xót Chúa. Nhưng lạy Chúa Giêsu, con xin thưa với Chúa một điều, con rất ngạc nhiên vì sao Chúa lại yêu cầu con nói về ngày lễ kính lòng thương xót Chúa. Người ta cho con biết hiện đã có một ngày lễ như thế rồi, mà sao con lại phải nói thêm về điều ấy nữa? Và Chúa Giêsu đã trả lời cho tôi, có ai biết gì về ngày lễ này đâu, chẳng một ai biết cả, ngay cả những người lẽ ra phải rao giảng và dạy dỗ người khác về lòng thương xót của Cha thì chính họ cũng chẳng biết gì. Em biết họ là ai chưa? Ngay cả những người đáng lẽ ra họ phải rao giảng và dạy dỗ người khác về lòng thương xót của Cha thì chính họ cũng chẳng biết gì. Vì thế Cha muốn bức hình phải được làm phép trọng thể vào ngày Chúa Nhật lễ phục sinh và tôn kính công khai, ngõ hầu mọi linh hồn đều có thể hiểu biết về điều ấy. Chỗ khác, số 1521. Chúa nói với tôi, hỡi ái nữ của Cha, con đừng chán ngại loan truyền lòng thương xót của Cha. Như vậy con sẽ làm giãn khát trái tim hằng bừng cháy ngọn lửa thương xót các tội nhân của Cha. Con hãy nói cho các linh mục của Cha rằng các tội nhân cứng lòng cũng sẽ hối cải khi nghe rao giảng về lòng thương xót của Cha. Và linh mục nào rao giảng về lòng thương xót của Cha sẽ được ân thưởng một thần lực kỳ diệu. Cha sẽ sức dầu những lời của các ngài và đánh động tâm hồn những ai nghe lời các ngài rao giảng. Ta thấy chính Chúa sức dầu cho những lời nói rao giảng, và chính Chúa đánh động tâm hồn của những người nghe các linh mục rao giảng. Vấn đề là chính các linh mục có dốc hết sức của mình, có tận hiến cuộc đời của mình cho công cuộc này hay không? Nếu mình tận hiến cho công cuộc ấy thì chính Chúa sẽ xức dầu lời nói của mình và đánh động tâm hồn của những người nghe để họ được hối cải, để họ được quay trở về. Đó là quyền năng, sức mạnh của lòng thương xót Chúa, chứ không phải là tài khôn khéo gì của linh mục cả. Không hề. Chúa dùng chính cái sự yếu đuối, hèn kém trước mặt thế gian để làm cho thiên hạ thấy được sự khôn ngoan và quyền năng của Chúa nơi những con người hèn kém. Như chúng ta vừa thấy hai người lên làm chứng, ta cứ nghĩ rằng người làm chứng đó phải là một cái người gì làm những việc kỳ diệu, một cái đứa xì ke, một con bé tân tòng khô rách áo ôm, không có gì cả. Đấy, Chúa để dùng chính cái hèn kém ấy, cái hèn hạ ấy, cái rốt nát ấy làm vinh quang của Chúa, làm nên sức mạnh của Chúa và làm cho thế gian phải ngỡ ngàng và hạ nhục những người mà kiêu ngạo, những người cho rằng mình khôn, mình biết, mình tài, mình giỏi, mình đầy quyền năng, đầy sức mạnh. Và thưa anh chị em, chúng ta nghe thêm một lời nữa. Trong 1665, trong giờ chầu thánh thể, tôi được nghe những lời sau đây. Con xem lòng thương xót Cha dành cho các tội nhân lúc này đang biểu dương với tất cả quyền năng. Hãy xem con đã viết quá ít, chỉ là một giọt nhỏ về lòng thương xót của Cha. Con hãy làm hết sức để các tội nhân có thể đến được với lòng nhân lành của Cha. Còn nhiều lắm thưa anh chị em, nếu mà có giờ chúng ta nghe, chúng tôi đã thâu ở trong CD Nhật ký lòng thương xót Chúa, hoặc là anh chị em đọc Nhật ký lòng thương xót Chúa. Và chính bản thân tôi, từ ngày mà chăm chú đọc thì tôi thấy càng cảm nghiệm sâu xa hơn, và thấy dường như nó họa lại trong cuộc đời của mình những cái điều mà Chúa đã thực hiện trên cuộc đời của Faustina. Đó là những đau khổ, những thử thách, những khó khăn, những cảm lo. Và mình thấy rõ rằng là chỉ là một phần 10 cái nén vàng Chúa trao cho mình thôi. Chúa ban cho con có nhiều, con xài nhiều. Chúa ban cho con có nhiều, con làm bấy nhiêu. Việc còn lại là việc của Chúa, chứ không phải việc của mình. Chúa nói Faustina rồi. Những khó khăn thử thách để cho con thấy rằng đây là công cuộc của Ta, chứ không phải công cuộc của con. Và làm được cái gì đó là do quyền năng của Chúa, chứ không phải là do tài khôn khéo gì của mình, của con người. Tất cả là do quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Amen. Đến với lòng Chúa xót thương,
con tìm được chỗ tựa lớn. Đến với lòng Chúa xót thương, con thấy sao bằng vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiền quý con coi thường.
Hãy loan truyền cho thế giới lòng thương xót của biết.